Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 3 của bài Nương Cậy Chúa Khi Bị Cám Dỗ. Cám dỗ là một thực tại có sức hút mãnh liệt, đã từng khiến nhiều người xao động, khó có thể chối từ trước vẻ yêu kiều, huyền ảo lung linh của nó trải biết bao đời qua. Chính sứ đồ Phêrô cũng cảnh báo rằng ma quỷ là tác nhân của cám dỗ, luôn rình mò chung quanh chúng ta, hung dữ như sư tử rống, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ nào rơi vào bẫy của nó. Điều này cho thấy tầm nguy hiểm của sự cám dỗ, bởi vì nó luôn tồn tại quanh quẩn đâu đó bên cạnh đời sống của chúng ta để sẵn sàng hủy hoại cuộc đời mà không thương tiếc. Nó đáng sợ ở chỗ là không xuất đầu lộ diện rõ ràng để chúng ta có thể nhận ra và né tránh. Nhưng nó chỉ ẩn núp rình mò, thấp thoáng trong muôn hình vạn trạng. Nó có thể là tiếng thánh thót trong trẻo, giả làm như tiếng của thiên sứ sáng láng, nói ra lời của Đức Chúa Trời. Hay chỉ là tiếng thì thầm êm ái, dường như là tiếng yêu thương, chăm chút đến những ước ao thầm kín tận đáy lòng sâu thẳm của chúng ta mà không ai biết đến. Cũng có thể nó là mật ngọt, thấm đẫm hương thơm của trái cấm ngày xưa trong khu vườn tinh khôi, một thời sáng thế. Những bước chân của nó rón rén, nhẹ nhàng, chợt đến trong lúc chúng ta không hề ngờ, rồi cũng chợt dũng mãnh đẩy chúng ta sa chân vào cám dỗ, khi chúng ta còn mê ngủ, không chịu thức canh cầu nguyện. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi lời hứa của Ngài dành cho tất cả chúng ta, những người đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được ghi trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13. Sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Đây là lời hứa thật quý báu đã khích lệ cho chúng ta trong trận chiến chống lại cám dỗ, vì biết rằng chúng ta luôn có Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình năng lực để thắng hơn. Thế nên, thật đáng tiếc thay cho những ai không biết nương cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời, để phải đành sống đời nô lệ cho những dục vọng xấu xa, vì không biết hay không dám chiến đấu bằng sự vâng phục Chúa để kinh nghiệm sự đắc thắng tuyệt vời trước mọi cám dỗ của Satan. Hoặc tệ hơn nữa là đã vội tình nguyện giơ tay đầu hàng ma lực của cám dỗ khi còn chưa bước vào mặt trận. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi vào lời Chúa để nắm chắc được bí quyết thắng hơn cám dỗ khi nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Cám dỗ không quá sức loài người. Từ cám dỗ ở đây được nói đến ở khía cạnh là những tác động đến từ ma quỷ nhằm xui khiến chúng ta làm theo điều lòng mình ưa thích, dù điều đó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Cám dỗ không quá sức loài người không có nghĩa là cám dỗ sẽ rất đơn giản, rất dễ dàng vượt qua mà không cần phải nặng lòng chi cả. Nhưng lời Chúa cho biết rằng cám dỗ mà chúng ta đang gặp cũng là cám dỗ mà nhiều người khác đã trải qua. Có người đã gục ngã trước cám dỗ đó, nhưng cũng không ít người đã chiến thắng. Cám dỗ chúng ta thường gặp, không có gì mới mẻ, vì mục đích của ma quỷ ngày xưa cũng như ngày nay không hề thay đổi. Chúng tìm mọi cách để kéo chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời bằng cách cám dỗ chúng ta phạm tội, hoặc cám dỗ chúng ta ham mê những thần tượng hữu hình hoặc vô hình khác mà lìa bỏ Chúa. Có khác chăng là khác về hình thức mà thôi. Cám dỗ không quá sức loài người, cũng nói lên hạn chế nhất định của ma quỷ. Đức Chúa Trời không cho phép nó cám dỗ mạnh tới mức quá sức của loài người. Trường hợp của ông Gióp là một minh chứng. Chúa cho phép Satan hành hại ông, nhưng vẫn luôn có một giới hạn. Khi chúng ta nương cậy Đức Chúa Trời, thì cám dỗ đến với chúng ta không phải là không có cách chiến thắng. Tuy nhiên, đây không phải là lời hứa Chúa dành cho những người không chịu nghe, cũng như không vâng phục lời dạy của Đức Chúa Trời. Đó là những kẻ kiêu ngạo, nghĩ mình luôn đứng vững vàng, như Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 12 cảnh báo. Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Lời hứa này cũng không dành cho kẻ mê ngủ, biến lười, không làm theo lời Chúa Giê-xu đã ân cần dặn bảo trong đêm ngày bị nộp. Hãy thức canh và cầu nguyện để khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Theo Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Đức Chúa Trời thành tín, không để cho anh em bị cám dỗ quá sức mình. Đây là lời hứa bảo đảm cho những ai biết nương cậy Chúa, vì Ngài quả thật là đấng thành tín và là đấng toàn quyền tể trị mọi điều xảy ra cho cuộc đời của con cái yêu dấu của Ngài. Chắc chắn, Ngài sẽ không cho phép những cám dỗ nào xảy ra cho họ, quá sức của mỗi người, y như lời Ngài đã hứa. Dĩ nhiên, mỗi người có sức chịu đựng khác nhau. Chúa biết, nên Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ giới hạn sức mạnh cám dỗ của ma quỷ, tùy theo sức lực của từng người, để không một ai phải chịu cám dỗ quá sức mình. Phải chăng, như vậy cám dỗ không còn đáng sợ? Không phải như vậy. Tuy cám dỗ không quá sức, nhưng nếu chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chiều theo tư dục, hoặc mê muội chạy theo miếng mồi ngon của ma quỷ giăng ra, thì cho dù cám dỗ không vượt quá sức mình, chúng ta cũng không thể chiến thắng được. Vì vậy lời hứa chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, vẫn đòi hỏi một sự chiến đấu với cám dỗ bằng cả sức lực của chính mình và bởi sự ban thêm ơn của Chúa mới có thể thắng được. Hay cụ thể là chúng ta phải nỗ lực tập trung chiến đấu bằng tất cả sự tỉnh thức, xem xét mọi mưu trước của ma quỷ, kiên trì cầu nguyện để luôn nhận được sức mới từ trên cao, hầu có thể vững vàng bước đi mà không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Cám dỗ bao giờ cũng cần có thời gian để giăng bẫy, rồi chúng tiếp tục kiên trì chờ đợi sự sụp bẫy của con mồi. Lời Chúa nhắc chúng ta trong Gia-cơ chương 1, câu 14, câu 15. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Điều này cho thấy, ma quỷ chỉ tác động bên ngoài, cho đến khi lòng ham muốn bên trong của chúng ta cùng hòa nhịp với nó, để có thể cưu mang trong lòng, thì nó mới xui khiến chúng ta đi đến hành động tội lỗi được. Vì thế, chúng ta đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, Thiên Chúa hay vì ai cả, mà chính vì quyết định chọn lựa của chúng ta đã chiều theo tư dục của mình, không quyết tâm nhờ cậy Chúa mà chống trả ma quỷ, nên đành phải nộp mình cho nó vậy. Lịch sử dân Israel từng để lại nhiều gương đã bỏ mình vì sa chân cạm bẫy của ma quỷ, như A-can bởi lòng ham muốn bạc vàng và chiếm áo choàng Sinea hào nhoáng của xứ Babylon giàu có, văn minh thời cổ đại, mà đã khiến cho dân Israel phải thất trận trước thành Ai. 36 người bị giết và lòng dân sự thì tan ra như nước, rồi cả gia đình của ông cùng tất cả những tài vật thuộc về ông đều bị thiêu hủy để làm gương cho hậu thế. Theo Giô-suê chương 7. Hay câu chuyện về vua Hê-rốt đã mê mẩn trước cám dỗ của sắc dục qua vũ điệu hút hồn của con gái hoàng hậu Hê-rô-đia mà đã phạm tội giết ông Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Ma-thi-ơ chương 14, từ câu 6 đến câu 12. Nhờ Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi cám dỗ. lời hứa của Chúa như chiếc phao cứu sinh cho con dân Ngài. Giữa phong ba bão táp của cám dỗ, Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy nương cậy nơi Chúa, vững tin vào ân sủng lớn lao của Ngài mà chiến đấu, vì Ngài luôn mở đường cho ra khỏi để chúng ta có thể chịu được. Ngài mở lối thoát cho chúng ta bằng cách nào? Satan thật quỷ quyệt khi đem cám dỗ làm đầy tâm trí con người để không còn chỗ cho lời Chúa được tiếp thu soi sáng họ, khiến cho người ta không còn nhạy bén với khả năng phân biệt đúng sai nhờ nương trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cho nên dễ lân la đến gần nơi cám dỗ. Đức Chúa Trời mở lối thoát cho chúng ta bằng chính lời của Ngài. Hãy làm đầy dẫy tâm trí bằng lời Chúa như lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Theo Philip chương 4 câu 8. Khi chúng ta biết nương cậy nơi lời Chúa để những bông trái thánh linh đầy dẫy trong lòng, thì ma quỷ khó mà xâm nhập vào lòng chúng ta được. Chỉ có lời Chúa là con đường duy nhất có thể dẫn chúng ta thoát khỏi cám dỗ mà thôi. Đó là lối thoát Chúa Giê-xu đã sử dụng khi bị cám dỗ trong đồng vắng, và cũng là bí quyết giúp mỗi chúng ta ra khỏi cám dỗ. Con đường thoát khỏi cám dỗ Chúa mở ra cho chúng ta cũng chính là Chúa Giê-xu, khi Ngài phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống." Trước mặt chúng ta, khi đang sống ở đất thấp này, luôn có hai con đường. Con đường rộng thênh thang mà nhiều người đang hân hoan tiến bước. Ma quỷ đang trải đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng cuối cùng là sự chết. Một con đường hẹp ít người chọn để đi, nhưng có Chúa Giê-xu đồng hành trên mọi nẻo đường. Chúa hứa Ngài luôn ở với chúng ta cho đến tận thế, không hề lìa, không bỏ chúng ta đâu. Con đường hẹp ấy luôn ở bên cạnh chúng ta. Khi đang ở trong sự cám dỗ, nếu chúng ta biết nương cậy Chúa và lời của Chúa để lánh xa con đường rộng, chuyển hướng về con đường hẹp của Chúa đã mở sẵn sàng, thì chúng ta sẽ thoát khỏi cám dỗ. Nhưng nếu chúng ta cứ ngụp lặng một cách mê đắm trong con đường rộng thênh thang ấy, thì dù Chúa có mở đường, chúng ta cũng không thể thoát thân. Bạn có đang ở trong cám dỗ nào chăng? Hãy nhớ Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đã hứa với con dân Ngài, không có một thử thách nào xảy ra mà lại vượt quá sức loài người. Nhưng Ngài luôn mở ra cho chúng ta một con đường để ra khỏi cám dỗ. Vấn đề còn lại là bạn có bằng lòng nương cậy Chúa và quyết định bước theo con đường của Chúa vạch ra hay không mà thôi.
Khi thử thách cao mây đen che mọi lối, khi người lánh xa bao nhiêu tình yêu mới, khi ngàn sóng xô lấp lấp đâu buồn phố đầy, chính lúc tiếng Chúa diệu khuyên con hỡi dựa nương nơi ta. Khi bao giông tố đời phô vây, chẳng hòa từ mơ duy ngày với ta mãi mãi không hề cách rời, tiếng Chúa phán êm dịu